Express.
Alo.
Cho okay, em hỏi xem mình hồi nãy mình gửi tin nhắn bán tài khoản 3 năm.
Ừ, có em.
Giá bên mình như nào?
Bạn anh đã có thẻ cứng rồi, đã tận tật rồi. Thì cái đấy thì là giá 2 triệu. Hàng thì nó có sẵn. Chỉ cần em chốt là bọn anh có, bọn anh gửi.
Full bỏ đầy đủ thẻ SIM chứng minh gốc luôn. Thành chỉ 3 một cặp. Còn không chứng minh thì có 1 triệu bán.
Công nhân, tất cả đều công nhân hết. Anh bảo anh, bọn em mất tiền anh lấy tiền 1 triệu ngay. Thì tài khoản nó không mở được lại. Anh cũng về tận nhà thành chủ thẻ lấy được tiền thì em.
Cứ sau mỗi cái tài khoản mà mở hàng con như vậy thì sẽ được hỗ trợ là 450.000 đồng. Thì em mới đưa hết tất cả thông tin tài khoản của em, bao gồm cả thẻ ATM, rồi mã OTP kích hoạt, hình chứng minh nhân dân chứng mặt sau. Cả cái SIM mà em dùng để đăng ký tài khoản đó em cũng đưa cho anh Sơn luôn.
Vâng, giấy tờ thật, người mở thẻ là thật, tại ngân hàng uy tín nhưng mà vô hình chung lại trở thành tài khoản giả danh vì người dùng lại là một người khác. Theo đó, thị trường mua bán tài khoản ngân hàng đang trở nên nhộn nhịp bởi khoản hời hấp dẫn cho cả người mua lẫn người bán. Nhưng ít ai biết phía sau đó lại tiềm ẩn hàng loạt rủi ro pháp lý khôn lường. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 3 tháng 7. Nhiều đường dây mua bán tài khoản ngân hàng vừa bị công an triệt phá gần đây, điển hình là vụ mua lại 3.000 tài khoản sau đó bán ra nước ngoài với giá hàng chục lần tại Nghệ An. Công an Hà Nội, Bắc Giang cũng vừa triệt phá nhiều đường dây tương tự.
Tại em đang là sinh viên năm 2 của trường học giao thông vận tải Hồ Chí Minh ạ.
Toàn, một sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh nghe theo lời dẫn dụ của người quen đã chấp nhận mở 4 tài khoản và nhận lại khoản thưởng 300.000 đồng.
Thì lúc trước thì em có làm chung với một cái anh kia ở cửa hàng tiện lợi đó, thì anh có giới thiệu cho em một cái công việc hỗ trợ bạn của ảnh bên ngân hàng chạy cái chỉ tiêu mở tài khoản hàng tháng. Thì ảnh có đưa số điện thoại để em trao đổi công việc qua Zalo với một cái anh khác tên là Sơn. Anh Sơn nó có nói là ảnh là nhân viên bên ACB và đang chạy chỉ tiêu hay là chạy KPI hàng tháng gì đó, nên là đang cần tuyển thêm cộng tác viên, và cứ mở tài khoản như vậy thì mở thành công sẽ nhận được 75.000. Trước đó em cũng có hỏi ảnh là cái việc làm này có an toàn hay không, thì ảnh cũng còn gửi cho em làm cái thẻ nhân viên bên hàng ACB khoản luôn. Thì như thế em cũng rất yên tâm. Em cũng có một vài người bạn đang làm bên ngân hàng thì em cũng có hỏi, thì bạn em cũng xác nhận là cũng có những bạn bên ngân hàng cũng đang cần chạy chỉ tiêu như vậy hàng tháng để lãnh thưởng. Khi họ lãnh thưởng, họ sẽ trích một phần cái tiền thưởng của họ để họ trả lại cho những cái bạn mà mở tài khoản. Nghe thế vậy thì em cũng an tâm và em cũng nhận làm 4 tài khoản cho anh Sơn. Chỉ việc tại cái app của ngân hàng về, xong rồi mình sẽ vào app đó, mình điền các thông tin cá nhân, số điện thoại, chụp chứng minh nhân dân một cái mặt sau. Khi mà tới cái phần mà điền nhập mã giới thiệu á, thì mình sẽ nhập cái mã, mình chụp màn hình để mình gửi lại. Chỉ cần làm như vậy xong khoảng 2 ngày thì anh Sơn đã gửi cái tiền cho mình, thì lúc đó em đã là xong rồi.
Chót lọt với chiêu mở tài khoản lãnh thưởng, kẻ xấu tiếp tục dụ Toàn mở thêm nhiều tài khoản khác và bán lại với giá 450.000 đồng. Điều kiện là phải đưa toàn bộ thẻ, mật khẩu, SIM và ảnh hai mặt chứng minh nhân dân.
Để làm một cái tài khoản với hạn mức là vài trăm triệu, em cũng không có nhớ rõ lắm. Thủ tục làm cũng khá là nhanh, chỉ lúc đó chỉ cần một cái chứng minh nhân dân thôi. Làm trong khoảng một tuần thì sẽ có luôn cả tài khoản. Thì em cũng thắc mắc, em hỏi anh Sơn là tại sao phải cần những cái này. Tại vì anh Sơn làm bên ACB nhưng mà tại sao lại kêu em làm đủ tất cả ngân hàng khác. Thì anh cũng không có giải thích nhiều cho em. Anh chỉ bảo là dùng để chạy quảng cáo bán hàng này nọ, nên cần nhiều tài khoản để phòng cái trường hợp là bị khóa tài khoản này thì còn có cái khác cho bạn ảnh mượn để chuyển khoản trong làm ăn lớn. Tại vì các ngân hàng đều có cái hạn mức. Thực ra thì với một sinh viên như em mà có một công việc nó đơn giản, nó không tốn nhiều thời gian nhưng mà là được một số tiền, nó cũng khá là ổn, khá là tốt. Thì để trang trải tiền ăn ở rồi tiền học phí ngày càng tăng, thì nó có thêm khoản nào thì mình đỡ khoản đấy thôi.
Không chỉ Toàn, rất nhiều người khác đã nghe theo lời dẫn dụ mở tài khoản và bán lại nhận tiền. Chỉ cần gõ từ khóa mua bán tài khoản ngân hàng hoặc mở tài khoản ngân hàng online trên mạng xã hội, hàng chục nhóm kín với số lượng thành viên trên dưới 10.000 người mỗi nhóm xuất hiện. Trung bình hàng ngày sẽ có 10 đến 20 bài viết thông báo cần mua hoặc bán tài khoản trên toàn quốc. Những kẻ môi giới trả cho người lập tài khoản 200 đến 400.000 đồng, sau đó bán lại với giá 1,8 đến 2,5 triệu đồng. Theo công an, nhiều đối tượng không dừng lại việc mua mà còn làm giả các loại giấy tờ như chứng minh thư để mở nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau bán sang Campuchia với giá 1 triệu đồng một tài khoản. Các tài khoản sẽ được sử dụng cho những mục đích không rõ ràng, vi phạm pháp luật như việc chuyển và rút tiền trong những vụ án lừa đảo, sử dụng SIM rác để đăng nhập Internet Banking, liên kết mở các tài khoản ví điện tử khác để chiếm đoạt tiền. một tài khoản có tên Trần Thế Anh, tự nhận là người có sẵn nhiều tài khoản ngân hàng trong tay cho hay. Giá bán các tài khoản dao động từ 1,8 đến 2,8 triệu đồng, tùy vào việc có chứng minh nhân dân gốc hay không. Người này cam đoan tài khoản hoàn toàn chính chủ và do chính đối tượng đến ngân hàng mở theo yêu cầu của khách.
Full bảo đầy đủ thẻ SIM chứng minh gốc luôn, hay chỉ bán một cọng, còn không chứng minh thì không chỉ bán. Cái này là thẻ SIM, như tài khoản băng tin, chứng minh em ngoài mở. Gửi qua hình ảnh với bạn xin ơi nè, cho em xem thử. Chúng là gửi cho em chết trước luôn cũng được nữa, không có gì hết. Mình bán làm ăn là ngày, người ta có ngày chuyện với chị đó em. Nếu em giao cho em thì anh tính tiền ship thôi, còn em bán lấy thì đâu đâu gì đâu. Không cộng không gì hết. Trực tiếp thôi. Giờ là anh đang ở Bình, anh ở Bình Thạnh. Nói chung là hiện tại giờ anh cũng có vài bộ, nhưng mà bê đã có người hết, lấy hết rồi. Rồi giờ cũng bộ để cho anh gom lại cho anh đi làm thôi. Thì em mua hình nhanh mở hình nhanh em thôi chứ không có gì.
Tuy nhiên, khi được hỏi nguồn gốc chứng minh nhân dân đi kèm, người này không ngần ngại chia sẻ không ít tài khoản được mở bằng giấy tờ giả.
Anh mua chứng minh nhận thì anh làm chứ. Ví dụ mình nói chung là anh nhận sử dụng được người ta như là mở khóa hệ lành này kia, cái này thì nó sẽ an toàn hơn những người khác, cũng như là đỡ người ta đỡ phải lo sợ là bị chụp ra ngoài để mình xỉu của người ta. Nên mở anh cho người ta mở 9-10 cái, 10 cái, 10 cái không.
Không chỉ các cá nhân chủ động mở tài khoản bán lại, nhiều nhóm môi giới cũng chào mời chúng tôi với đủ mệnh giá và cam kết chất lượng. Tài khoản Cao Hùng nói rõ, nguồn thu mua đến từ 100% công nhân với đầy đủ thẻ cứng, SIM, mật khẩu và chứng minh nhân dân. Người này tự nhận thường cung ứng các sàn game lớn hoặc cho các doanh nghiệp chạy quảng cáo.
Trong thời gian trực tiếp Hà Nội, triệu 8 bộ phần riêng vệ tin, Sarcom và TV, 2.3 bộ. Cái này là công nhân, tất cả đều công nhân hết, thẻ cứng SIM ra hoàn đầy đủ hết, rồi mà khẩu hơi trước của em, SIM của em đi, CV của em mà khác biệt của em nữa. Nói chung là mình tự nhiên chủ yếu gửi tên hình làm game nhiều hơn. Thì app thì đấy, 2.3 không có chơi cặp tiền ship đấy, 2.3 thì hoàn tốc ấy. Thì làm anh gửi tên hình, tại vì sách mua của anh chẳng là em cứ chụp bill cái nào bọn em chuyển khoản, là cho anh nó chuyển khoản. Đấy không? Cái chụp bill này em kiểm tra, em gọi tổng đài là có mã bill của anh em hỏi xem là hàng đang đâu hay. Trước khi gửi nhà và anh đã sẵn sàng, ví dụ lấy từ 10 cái thì anh bay ra đây anh giao dịch, nó bên kia 1 triệu một lượng tiền thế mày, anh toàn thế, đặt xe anh thế anh chọn đi chơi anh suốt.
Để tăng tính thuyết phục, một số môi giới thậm chí cam kết một đổi một và trả lại toàn bộ số tiền trong tài khoản nếu thẻ
anh
bị khóa.
Ấy, cái trường hợp mà bị khóa thì hoặc là bị rút thì anh, tại vì nghe bọn anh biết cái đấy là người ta dùng chứng minh để người ta mở tài khoản ngân hàng, xong rồi người ta sẽ gửi cho em cả chứng minh mà cả thẻ, nhưng mà người ta vẫn có cái căn cước công dân để mà người ta ra ngân hàng ấy, người ta rút tiền. Còn như bọn anh đây ấy, bọn anh đây là chứng minh ấy, là bọn anh là 100% là bọn anh thu lại ở như các nhà nghỉ, nó sẽ không có căn cước. Thế cho nên là mà khi mà kể cả mà có căn cước ra đấy, nó cũng không cho rút, tại vì nếu như mà ra đấy còn phải lăn tay nữa cơ, xem là nó dấu vân tay của mình nó có trùng với lại chứng minh cũ hay không nữa cơ. Thứ nhất là nếu như mà thẻ nó lỗi do tự nhiên mà nó bị khó, hay là có người ta khó hay là như nào, tóm lại là lỗi, thì là bọn anh sẽ chịu trách nhiệm. Thứ nhất là sẽ là đối một, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là bọn anh sẽ, nếu như mà trong tài khoản có tiền, bọn anh sẽ bồi thường tiền, đấy là cái điều chắc chắn luôn. Tại vì mình đăng ký banking mà đúng không, trong tài khoản em tự nhiên em chuyển 20 triệu vào đấy thì nó sẽ có tin nhắn banking là số dư là 20 triệu chẳng hạn, tài khoản nó bị khó ấy. Thì em gửi tin nhắn cho anh để anh xác nhận xem là tin nhắn đấy là chuẩn hay là photoshop hay là giả, bọn anh có đội ngũ hết đấy. Thì nếu như mà đúng nó bị khóa mà trong đấy có tiền, mà anh sẽ bồi thường tiền. Còn trong trường hợp ví dụ như là anh gửi, anh cung cấp mật khẩu đầy đủ ok, nhưng mà bên em mà đăng nhập nó bị sai mật khẩu, sai nhiều lần có nó khóa lại, thì cái đấy là do lỗi bên em. Ví dụ như trong tài khoản mà không có tiền thì bọn anh vẫn có thể chặn đối cho một cái tài khoản khác, nhưng mà phí sẽ là phải là 50-50. Đấy là bọn anh gọi là hỗ trợ cho chạy, vì đấy là lỗi của bên em.
Khi được yêu cầu kiểm tra thông tin trước, các đối tượng không ngần ngại cho khách hàng kiểm tra một phần thông tin thông qua việc chụp ảnh một phần dữ liệu để xác minh. Khách hàng mua số lượng càng lớn thì chi phí càng rẻ.
Chụp nhưng mà anh sẽ chia lên một phần. Tại vì thẻ với lại thông tin là anh không thể cung cấp đầy đủ được. Tại vì như này, trước lúc mà anh bắt đầu anh làm ấy, anh cũng rất là tin tưởng khách người ta rồi, chắc ấy, anh vẫn gửi đủ đầy đủ thông tin. Nhưng mà kiểu như là anh không biết là đấy là khách thật hay là kiểu như là có đứa nào nó cạnh tranh với bọn anh ấy. Nó thành ra nó cố tình nó đăng nhập sai nhiều lần quá, thế là nó khóa tài khoản lại, thế bọn anh rất là bất công. Nói tóm lại là anh sẽ chia là một phần tên, rồi là số chứng minh, rồi số điện thoại, rồi là số thẻ để anh gửi cho em, để em biết là bọn anh có hàng thật. Nguồn thì bọn anh ok mà. Ở đây thì bọn anh tài khoản thì bọn anh gọi như là tất. Nói chung là cũng có cả sinh viên, cũng có cả công nhân, đủ mọi thể loại ấy. Mới lần đầu thì giá đấy là giá chuẩn em ạ. Còn ví dụ như là em lấy thêm lần thứ hai hoặc lần thứ ba, rồi ví dụ em lấy 5 bộ, 10 bộ thì anh ra cũng có thể bớt được một chút, gọi là mình cho nó suôn sẻ công việc.
Theo cơ quan chức năng, các tài khoản này thường được mua lại và sử dụng với mục đích chiếm đoạt tài sản, đặc biệt các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo sẽ không có liên quan gì với đối tượng tội phạm. SIM được đăng ký với ngân hàng cũng là SIM rác. Khi lừa đảo xong, đối tượng bỏ luôn SIM. Việc dùng những tài khoản này làm trung gian để tẩu tán những khoản tiền bất hợp pháp sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý, điều tra của cơ quan chức năng. Theo luật sư Đặng Văn Tiến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Với tội danh này, mức xử lý hành chính cao nhất lên tới 500 triệu đồng, mức xử lý hình sự cao nhất lên tới 7 năm tù. Trong khi đó, đối với hành vi sử dụng giấy tờ giả làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan chức năng để mở tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù giam. Hiện nhiều người bán tài khoản và thẻ ngân hàng lầm tưởng rằng sau khi nhận tiền, bản thân không có liên quan gì đến tài khoản ngân hàng đó nữa. Tuy nhiên, nếu các tài khoản đó được sử dụng vào mục đích phi pháp, thì người đứng tên tài khoản cũng không tránh khỏi liên quan. Cho dù có thể chứng minh là bản thân không hề biết, không tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thì vẫn phải mất thời gian, công sức để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc của các cơ quan chức năng. Sau khi nghe tin một người quen bán tài khoản đã bị công an yêu cầu lên làm việc, Toàn lo lắng vì mình cũng sẽ bị liên lụy vì cùng hành vi.
Nhưng mà tự nhiên có bạn là kể em sau, các bạn là kể cho em là kể là bạn ấy là bị công an gọi, xong rồi có hỏi là tài khoản ngân hàng được nhóm lừa đảo rồi đó dùng, thì lại tra ra là bạn nó đứng tên đó, nên giờ bạn nó cũng hoang mang không biết là có ở tù hay không, rồi nọ có bị công an bắt nọ hay không. Thì em cũng hỏi kỹ bạn đó, thì bạn đó là cũng nói là bạn nó làm cái tài khoản giống như bên em vậy. Còn nghe tới nó thì em thấy em sợ nên em block, em chặn luôn số điện thoại của Sơn nhỏ luôn, và em cũng vừa đổi số luôn.
Với hành vi thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua bán thông tin tài khoản thanh toán chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì có thể bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên theo quy định. Lực lượng chức năng cảnh báo mọi người cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, mở tài khoản thuê rồi vô tình tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Việc cho người khác mượn tên, giấy tờ để làm thẻ mở tài khoản ngân hàng cũng phải cân nhắc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.